Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính được thấy Bạch Sư Thượng Tọa, kính thưa toàn thể đại chúng, cho tôi xin hỏi một câu hỏi là sự tương đồng và khác biệt về Niết Bàn thông qua tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy và Đại thừa Phật giáo Thượng Tọa con
trong bài nói về Niết Bàn đó đã có phân tích khá kỹ, nhất là Niết Bàn theo Phật giáo Nguyên Thủy không có sự khác biệt căn bản về nội dung của Niết Bàn giữa các trường phái Phật giáo nói chung. Niết Bàn theo quan điểm của Đức Phật và tất cả các trường phái Phật giáo còn lại đều thống nhất ở chỗ Niết Bàn là trạng thái an lạc, nơi đó không còn các hoạt dụng khổ đau và không còn tất cả các nguyên nhân dẫn đến khổ đau là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và những phiền não, tức là những cái tâm lý tiêu cực, âm tính. Niết Bàn là trạng thái tâm thông dong, tự tại, an lạc, hạnh thơi và chỉ có thể chứng đắc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Người chứng đắc Niết Bàn đã chính thức kết thúc tiến trình sanh tử do nghiệp chi phối. Trong kinh tạng Pali gọi nôm na đó là như trạng thái củi hết lửa tắt. Củi là nhiên liệu, lửa là kết quả khi nhiên liệu đó được phát cháy. Nhiên liệu của sanh tử là tham ái, giận dữ, si mê và cố chấp. Khi các loại nhiên liệu này đã kết thúc thì sự sanh tử do nghiệp, do sự thúc đẩy của nhiên liệu cũng theo đó kết thúc. Khác biệt căn bản giữa kinh tạng Pali và Đại thừa là những ẩn dụ về Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn đưa ra ẩn dụ như vầng thái dương chưa từng có sự mọc, do vậy chưa từng có sự lặn, vì vầng thái dương xoay chuyển theo quỹ đạo của chính nó. Do đó đứng ở góc độ quang học, trên một vị trí nào đó của hành tinh chúng ta thấy có sự lặn và có sự mọc trên nửa vòng trái đất, mà thực tế đó thì mặt trời chưa từng như thế. Thì tương tự hình ảnh mặt trời được sánh ví cho Niết Bàn, chỉ cho trong tiến trình sanh tử sự giác ngộ của một bậc thánh đó đã làm cho vị đó không bị thôi thúc bởi nghiệp tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Cho nên nếu sự tái sinh tiếp tục có mặt đối với một bậc đã giác ngộ thì đó là sự phát nguyện chứ không phải là do nghiệp lực chi phối. Đó là cái khác nhau căn bản thôi. Còn kinh Đại Bát Niết Bàn nêu ra bốn đặc tính thường, lạc, ngã và tịnh như là bốn đức của Niết Bàn, chẳng qua cũng chỉ nói về giá trị đặc biệt và siêu việt thời gian mà một bậc chứng thánh đạt được niết bàn đó có thể trải nghiệm không phải chỉ ở kiếp sống hiện đại này mà còn tiếp tục trải nghiệm nó trong những kiếp sống về sau. Cho nên niết bàn là trạng thái thường hằng. Bản chất của thường hằng niết bàn đó là sự an lạc, tức là ngay cả khái niệm khổ còn không có mặt, huống hồ là có thật đối với người đã chứa đắc niết bàn. Và đây là trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh, khỏi sầu bi khổ ưu và não cũng như các nguyên nhân tạo ra những thứ này. Và tạm gọi rằng là niết bàn là một trạng thái mà con người trải nghiệm nó, cho nên nó là chân ngã, là đối lập lại với cái vọng ngã vốn là nguyên nhân của tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Đây là khác biệt căn bản nhất giữa quan điểm của kinh điển đại thừa, đặc biệt là kinh Đại Bát Niết Bàn, đối với các kinh điển Pali. Trung tâm Dhammakaya, tức Pháp Thân, ở Bangkok, Thái Lan, là nơi thu hút sinh hoạt của quảng đại quần chúng Thái Lan trong vòng 40 năm qua. Và chùa này đó thì lý giải Niết Bàn theo quan niệm của Đạo Phật Đại Thừa, đầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã và tịnh. Quan điểm đó đã dấy khởi lên những sự bất đồng và chống đối rất kịch liệt trong nhiều thập niên qua. Và hiện nay Dhammakaya là ngôi chùa có lượng quần chúng đến sinh hoạt tu học lớn nhất Thái Lan. Giảng đường chính của chùa này có sức chứa 1.000.000 chỗ ngồi, thiền đường có sức chứa 500.000 chỗ ngồi. Vào những ngày lễ lớn, lượng quần chúng đến đây tu học không dưới 1.000.000 người. Nỗ lực của các nhà đại thừa và những người tin theo học thuyết đại thừa về Niết Bàn là nhằm chứng minh rằng người đạt được Niết Bàn không trở nên hư vô. Ngoài việc kết thúc sanh tử, các vị đó vẫn tiếp tục có mặt, nhưng mà có mặt bằng từ bi nguyện lực để tiếp tục công việc độ sinh. Còn trong kinh tạng Pali thì nó đơn giản, trạng thái đó chỉ có ai chứng đắc được Niết Bàn thì cảm nhận được, còn những người chưa chứng đắc do giới hạn của chủ nghĩa thực nghiệm mà việc thảo luận chia sẻ mô tả về Niết Bàn nhằm dẫn dắt cho những người đó là không cần thiết. Mục tiêu quan trọng nhất của những người xuất gia là đạt được Niết Bàn. Và để đạt được Niết Bàn đó thì ngoài việc kết thúc 3 loại thác lũ: thác lũ tham ái, thác lũ giận dữ, thác lũ vô minh, thì công việc mà các vị tăng sĩ phải làm đó là thực tập xả niệm thanh tịnh. Cho đến lúc nào đó mọi ý niệm do tác động của cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành vi đã kết thúc, tâm chỉ còn lại một trạng thái thanh tịnh tuyệt đối, không ngấu nhiễu, không lay động, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Lúc đó hành giả lần lượt chứng được tâm minh, tuệ giác về quá khứ của bản thân, tuệ giác về tương lai của tha nhân, và tuệ giác kết thúc phiền não của bản thân mình ở hiện tại. Lúc đó người đạt được niết bàn được gọi đại chứng đắc quả vị A La Hán. Cách tu để đạt được có thể là thanh văn do tu theo tứ diệu đế, hoặc là duyên giác do tu theo 12 nhân duyên, hay là học thuyết duyên khởi, hoặc là tu đúng đắn một trong hai phương pháp vừa nêu trong thời kỳ không có Phật, được gọi là độc giác Phật. Như vậy các vị A La Hán mà phương pháp tu khác nhau chứng đắc được giác ngộ, thì đỉnh điểm của giác ngộ đó là sự trải nghiệm niết bàn an vui một cách tuyệt đối. Thì đó là một vài cái ý tưởng về sự khác biệt của Đại Thừa và Nguyên Thủy về khai niệm niết bàn. Xin được mời các
Thưa cô, Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch trên người tòa cho con người hỏi. Một vị chứng quả A La Hán có tự mình biết người và có thể biết quả hay không, hay là người khác hiện tại mà mình mới biết?
Trong kinh Tạng Pali nói chung và kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi Bộ, người chứng đắc niết bàn sẽ đạt được giải thoát tri kiến, mà ngữ nghĩa của nó trong tiếng Việt là kiến thức về sự giác ngộ của bản thân. Tại địa điểm này đó, bậc giác ngộ niết bàn sẽ tự tuyên bố sự giác ngộ của mình qua bốn mệnh đề như sau: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Nghĩa là tự thân của bậc giác ngộ A La Hán, tự thân của người giác ngộ được quả A-la-hán thấy rất rõ là toàn bộ các nỗi khổ niềm đau đã được kết thúc ở tâm mình và không còn bị sanh tử nữa. Nói cách khác là theo Phật giáo Nguyên Thủy, dựa vào kinh Tạng Pali, bậc giác ngộ niết bàn không cần phải nhờ người nào khai tâm điểm trí hay là ấn chứng. Trong truyền thống thiền tông của Phật giáo Trung Quốc, việc giác ngộ đạo quả phải do vị thiền sư là thầy của mình ấn chứng. Câu chuyện Ngũ Tổ Hoàng Mai, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ở chùa Quỳnh Mai ấn chứng cho tổ thứ sáu là Ngài Huệ Năng trở thành là người kế thừa dòng chánh pháp, là một trong những ví dụ điển hình về việc thiền tông Trung Quốc cho rằng nếu không có thầy ấn chứng thì vị chứng quả A La Hán cũng không biết rằng mình là người chứng đắc, và điều này làm ngược hoàn toàn với quan điểm của Đức Phật trong kinh Tạng Pali. Nói cách khác, chứng đắc đạo quả mà còn lệ thuộc vào người khác ấn chứng nghĩa là còn vô minh. Đang khi đó, sự chứng đắc niết bàn đã làm cho vị đó kết thúc toàn bộ là vô minh, bên cạnh tham ái, sân hận và chấp thủ. Để đạt được là quả niết bàn như vừa nói, tất cả các vị sắc gia chân chính khi nỗ lực tu đó phải chứng đắc được tam minh. Lậu tận minh là tuệ giác về quá khứ của bản thân, thiên nhận minh đó là tuệ giác về tái sinh của con người và các loài động vật trong tương lai. Lậu tận minh tức là sự kết thúc và nhận biết rằng mình đã kết thúc toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau. Và lậu tận minh là quan trọng nhất, và đó chính là cái cốt lõi để xác định một vị tu tập chứng đắc được niết bàn, khi đã hết được lậu tận mà không biết rằng mình hết lậu tận thì vô minh vi tế vẫn còn, vì đó chưa được gọi là chứng đắc niết bàn hay chứng đắc đạo quả. Do đó giữa quan điểm của Thiền Tông Trung Quốc và quan điểm của Đức Phật trong Kinh Tạng Pali thì Kinh Tạng Pali vẫn chuẩn hơn rất nhiều. Tương tự trong tất cả các vấn đề tu và học, ai hiểu rõ được nhân và quả của thế gian, nhân và quả của đạo pháp, việc làm đạo trở nên rất hanh thông, không do dự chần chừ tấn thối lưỡng nan, rất quả quyết, rất chính xác, nhưng không hề bảo thủ độc đoán và chuyên quyền. Thì nhờ tự giác chúng ta thấy rõ được mọi diễn tiến sẽ diễn ra và các tác động của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, nên chúng ta đó trở nên rất là điềm tĩnh, thản nhiên, thông dong, tự tại trước mọi biến cố, từ đó thoát khỏi mọi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi. Rồi nếu mà chưa kết thúc được như thế này đó thì phiền não vẫn còn, do vậy không thể được gọi là chứng đắc đạo quả. Người chứng đắc đạo quả tự mình thấy rõ được như thế, chứ không cần bất kỳ ai ăn chứng giùm. Xin điều hỏi khác. Chưa nhất về tam pháp bắn, chúng ta cần phải nắm rõ được cái diễn tiến của nó. Sau đó đó, các nhà tư tưởng Phật giáo về sau này phát triển thành là tứ pháp ấn. Tứ pháp ấn là phần phát triển thôi, chứ còn Đức Phật chỉ dạy tam pháp ấn. Lakkhana trong tiếng Pali đó có nghĩa đen là dấu ấn. Dhamma đó, đứng trước Lakkhana này đó, không nên hiểu là chánh pháp, mà nên hiểu đó là bản chất của thực tại. Dhamma là thực tại, Dhamma Lakkhana đó là dấu ấn của thực tại. Thay vì đó được phần lớn các học giả Trung Quốc và Việt Nam dịch là dấu ấn của chánh pháp. Dấu ấn của thực tại đó theo Đức Phật đó bao gồm về vật lý học đó, thì dạng vật trong đó có con người là vô ngã, vì chúng được hình thành bởi rất nhiều các yếu tố điều kiện, mà đơn vị để hình thành ra các yếu tố điều kiện này đó có thể gọi đó là nguyên tử, phân tử và lượng tử. Giữa chúng có một khoảng cách rất lớn và chúng đang trong trạng thái vận động. Về chiều thời gian đó, cái gì mang tính điều kiện, có vận động hay không vận động, cái đó bị thay đổi, bị biến thiên, và do vậy được gọi là vô thường. Thứ tự của tam pháp ấn được nêu ra trong Kinh Tạng Pali là vô thường, khổ và vô ngã. Thái độ vô ngã về phương diện tâm lý học và nhận thức luận sẽ giúp cho chúng ta vô hiệu hóa được nỗi khổ niềm đau khi đối diện trước cái vô thường, mà nặng nhất á là sự tàn phá, sự chết chóc, sự thay đổi từ giàu sang nghèo, từ trẻ sang già, từ thành công sang thất bại, từ sở hữu dẫn đến tổn thất, tức là những diễn tiến gần như là đi ngược lại với cái kỳ vọng của con người. Những nỗi khổ về thái độ tâm lý đó thường trỗi dậy khi con người đối diện trước vô thường. Và lời dạy của Đức Phật trong việc vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau, đó là thực tập vô ngã để nhận thức rất rõ. Đang khi vô thường, chúng ta liên hệ cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, và không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó, các cái nỗi khổ niềm đau đó được ly tâm hóa, được thoát ra khỏi thân và tâm của con người. Như vậy, vô ngã trong ba pháp ấn á, ngoài phương diện là tính không thực thể trong tự thân của sự vật hiện tượng dưới góc độ của vật lý học, còn là thái độ xử lý cảm xúc một cách rất khôn ngoan để chúng ta thoát ra khỏi các cảm xúc tham ái, giận dữ và si mê trước các sự vật, sự việc, con người, tình huống bị vô thường chi phối. Trong kinh Tạng Pali, toàn bộ kinh Tương Ưng, ngoài việc giới thiệu phương pháp tứ đế tiếp cận với từng uẩn một trong năm uẩn và 12 danh duyên, thì Tam Pháp Ấn, nhất là cái nhìn vô ngã đối với mọi thứ diễn ra ngoài muốn á, được xem là một trong những lời dạy rất quan trọng của bộ kinh này. Còn học thuyết thường lạc ngã và tịnh á, thì hoàn toàn là không lệ thuộc vào ba pháp ấn. Ở đây đó, kinh điển Đại Thừa chỉ nhấn mạnh đến những đặc điểm mà người chứng đắc được niết bàn sẽ trải nghiệm. Nêu ra các đặc điểm của niết bàn để nhằm giúp cho người tu tập và những người chống phá đạo Phật thấy rõ được rằng đó, chứng đắc niết bàn không trở nên trạng thái hư vô. Mặc dầu đạo Phật cho rằng đó là mọi thứ là vô thường, nhưng mà trạng thái niết bàn đó thì không bị quy luật vô thường nó chi phối. Đối lập lên với khổ, bản chất của niết bàn là an lạc. An lạc đây là không mang tính điều kiện, cho nên nó không bị vô thường kết thúc. Nếu thông thường á, sự chấp ngã, ngã sở hữu dưới vừa nó khác nhau là dẫn đến các loại khổ đau, thì người chứa đến niết bàn vốn được xem là người kết thúc toàn bộ chấp ngã. Cho nên á, nếu cho rằng là không còn ngã nữa thì người đó được xem như là hư vô, do đó phải tạm gọi là người đã niết bàn, chứng đắc được chân ngã. Tất cả các phiền não bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ được xem là cấu uế của tâm. Do đó khi toàn bộ những hoạt dụng này kết thúc khỏi hành giả chứng đắc, lúc đó đó tâm của hành giả được gọi là thanh tịnh. Nếu chúng ta đối chiếu dưới góc độ tương phản giữa vô thường, hữu ngã, khổ đau và cấu uế, thì bốn đức của niết bàn được nêu ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó là một sự đối lập. Nhưng trong quá trình tu chúng ta không cần phải bận tâm đến sự đối lập đó, cứ nỗ lực tu đúng phương pháp, cụ thể là tu trọn vẹn được bát chánh đạo, thì toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau và hệ quả khổ đau phát xuất tự nhiên từ chúng được khép lại. Lúc đó hành giả trở thành người chứng đắc niết bàn. Xin đi câu hỏi khác.
Con
Khác xa với quan niệm của kinh Tạng Pali và kinh điển Đại Thừa. Mộng tinh đó là khái niệm để chỉ cho sự tống khứ tinh ra bên ngoài do tác động của giấc mộng. Đối tượng và đối vật được xuất hiện trong giấc mộng để dẫn đến sự xuất tinh đó phần lớn là tình cảm, tình yêu đối với người khác giới phái hoặc đối với những người thuộc giới tính thứ ba, thì đối tượng đó chính là người thuộc giới tính thứ ba hoặc là đối tượng mà họ yêu quý mến. Cho nên đó, bản chất của mộng tinh là do tác động của dục ái dưới hình thức là một giấc mộng. Đang khi đó, theo định nghĩa của kinh Tạng Pali, bậc giác ngộ chứng đạo quả A La Hán là đã kết thúc trọn vẹn các hoạt động của tham ái, cho nên bậc A La Hán chắc chắn là không còn mộng tinh. Về kỹ năng tập luyện đó, đối với người mà chưa chứng đắc được đạo quả, ta vẫn còn có thể khống chế được sự xuất tinh. Chẳng hạn như làm cách đó, là mỗi đêm khi có mặt ở trên chiếc giường thực tập thiền từ bi, hoặc là 16 pháp quán niệm hơi thở trong kinh Trung Bộ, ta làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được thân, làm chủ được tâm, đồng thời với sự quán tưởng và hơi thở ra vào được làm chủ đó, dùng lòng bàn tay xoa thật là đều theo chiều kim đồng hồ ở vùng đan điền. Trung bình 15 phút xoa như thế đó sẽ giúp cho tất cả những người nam thoát ra khỏi mộng tinh và do vậy không bị xuất tinh. Đây là cái tác động thông thường của cái sự xoa bóp, mà còn dẫn đến cái kết quả là làm chủ được thân của mình như thế. Các bậc giác ngộ như đã nói không còn phản tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống yêu thích, như ý, hài lòng, hạnh phúc. Do đó có thể khẳng định rằng là tình trạng xuất tinh và mộng tinh ở vị đó kết thúc. Lúc đó chúng ta có thể lý giải như thế này, tức là cái tính bản năng và các phản ứng hóc môn trong cơ thể do tác động của tham ái hoàn toàn được khống chế bằng cái tâm thanh tịnh tuyệt đối. Và đây là điều mà chúng ta nên tin. Đối với người nữ, khi hết chu kỳ kinh nguyệt đó, nhu cầu tham ái bắt đầu giảm đi khá đáng kể. Dĩ nhiên vẫn còn có một thiểu số các chị phụ nữ vẫn tiếp tục nuôi lớn cái nhu cầu đó, hoặc do thói quen, hoặc do bản năng, hoặc do là tác động của phim ảnh, hoặc là do lối sống. Những vị ni xuất gia bằng lý tưởng cao quý, tu tập bát chánh đạo đúng phương pháp và phát triển các đức tính từ bi hỷ xả, thực hiện trọn vẹn được 13 la mật vân vân, thì ngay trong kiếp sống hiện tại này, dầu vẫn còn là một phàm ni, nhưng ít nhất đã làm chủ được cái nhu cầu của tình ái, nhu cầu của đời sống nam nữ. Dầu chu kỳ đó vẫn có, các bậc A-la-hán vẫn không nên bị gắn là tiếp tục do cái tác động của tham ái mà có cái hiện tượng thông thường này. Nói tóm lại, quan điểm của Ngài Đại Thiên về một vị A-la-hán nam vẫn còn mộng tinh và xuất tinh là không phù hợp với kinh điển Pali. Và quan điểm đó trong lịch sử phát triển tư tưởng Phật giáo đã dấy khởi lên rất nhiều các cái phản biện thể hiện sự không đồng tình. Là những người tu học Phật, chúng ta nên đối chiếu vào kinh điển để có thể đánh giá rằng đâu là một quan điểm mang tính chính thống và đâu là một quan điểm mang tính tư nguyện, tức là các quan điểm hoàn toàn cá nhân và chủ quan. Để từ đó chúng ta không bị chao đảo trước những giải thích và trước những ý kiến trái chiều với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Dĩ nhiên chúng ta không mù quáng tin ở Đức Phật, cần sử dụng lý trí để đánh giá lời Phật dạy về phương diện kết quả và những giá trị mà việc tu tập đó có thể mang lại, bằng sự kiểm chứng và những giá trị thực tiễn đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ người chứng đắc được quả A-la-hán sẽ khống chế hoàn toàn được các hiện tượng mà một người nam phàm tục bình thường thường bị dính kẹt, như là cái phản tất yếu của tính bản năng. Xin đi của họ khác.
Em mô là sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các thầy tòa với con hỏi. Nói như vậy thì A-la-hán với Phật có bằng nhau hay không? Theo con được học đó, thì A-la-hán có được vì nó không có bằng Phật. Ví dụ như về phương pháp tu học để mà giải thoát thì A-la-hán biết, còn về những vấn đề ngoài xã hội thì A-la-hán chưa có được bằng Phật.
Theo đạo Phật Đại Thừa đó, thì A-la-hán đó chỉ là một phần ba con đường tâm linh thánh nhân mà một hành giả tu tập đúng bát chánh đạo đó có thể đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này. Các A-la-hán theo Đại Thừa phải tiếp tục trải qua 50 tấp cập, tức là 50 trạng thái tâm linh của Bồ Tát, sau đó mới trở thành là bậc diệu giác và toàn giác như Đức Phật. Như vậy, con đường ở phía trước mà các vị chứng đắc đạo quả A-la-hán phải trải qua theo đại thừa là rất là dài lâu. Trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật qua 10 đức hiệu cũng chính là một bậc A-la-hán. Người Trung Quốc cố tình dịch thành chữ ứng cúng. Đức hiệu thứ hai trong 10 đức hiệu đó là A-la-hán, mà nghĩa của đó là ứng cúng. Thực tế đó, A-la-hán có nghĩa gốc là người đã kết thúc khỏi sanh tử, do đã chuyển hóa và kết thúc toàn bộ các hoạt dụng của tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ rồi. Như vậy, theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật là A-la-hán đầu tiên, tức là bậc giác ngộ toàn giác. Và các A-la-hán bao gồm 10 đệ tử lớn, tăng và ni, cũng như là các A-la-hán sau đó, là những A-la-hán đạt được thành quả này do đi theo tứ thánh đế, và gọn lại là Bát Chánh Đạo được Đức Phật khám phá, công bố và hướng dẫn. Về sau này đó, trong kinh Tạng Pali đề cập đến 18 bất cộng pháp, tức là 18 đặc tính mà bậc giác ngộ toàn giác như Đức Phật đạt được, chỉ riêng Đức Phật có thôi. Còn các vị A-la-hán đệ tử của Ngài dưới Ngài một cấp. Trong Đạo Phật Đại Thừa đó, 18 bất cộng pháp đó được mô tả là bậc Bồ Tát vẫn đạt được và A-la-hán cũng đạt được. Điểm giống nhau giữa A-la-hán, Bồ-Tát và Phật là kết thúc toàn bộ sanh tử do nghiệp tham ái chi phối. Trạng thái tâm của các vị A-la-hán thông dong, tự tại, an lạc, thảnh thơi cũng không khác gì với các vị Bồ-Tát. Nếu chúng ta làm một đối chiếu giữa Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Niết Bàn về 10 địa của Bồ Tát và các mô tả trong Kinh Tạng Pali về sự giác ngộ của các bậc A-la-hán, chúng ta chỉ thấy sự khác nhau là ngôn ngữ và khái niệm mô tả thôi, còn cái nội hàm tâm linh đó không có gì khác biệt. Đó là lý do căn bản mà các nhà theo Phật học Nguyên Thủy đó không thừa nhận có sự hiện hữu của các vị Bồ Tát được nêu ra trong kinh điển Đại Thừa. Hơn thế nữa, trong truyền thống Nguyên Thủy đó, Bodhisattva, Bodhisattva mà tương đương trong tiếng Sanskrit là Bodhisattva, có nghĩa đen là hữu tình giác, tức là con người được giác ngộ. Con người được giác ngộ trong kinh Tạng Pali được hiểu gồm có 4 cấp. Nếu tu theo tứ diệu đế, gọi lại là Bát Chánh Đạo, thì được gọi là thành Phật. Nếu tu theo duyên khởi hoặc 12 mắt xích luân hồi, thì quả chứng A-la-hán đó được gọi là quả duyên giác. Nếu tu hoặc duyên tứ đế hoặc 12 nhân duyên giác ngộ A-la-hán mà không sanh ra cùng thời với Đức Phật, thì được gọi là độc giác Phật. Như vậy, thanh văn giác, rồi duyên giác và độc giác Phật là ba loại A-la-hán khác nhau, và Đức Phật là A-la-hán đầu tiên và là thầy của các vị A-la-hán này. Thì đó là cái mô tả của kinh Tạng Pali mà chúng ta cần nắm để có một cái cảm thông nhất định giữa hai truyền thống mà chúng ta là phần lớn là các thành viên của Đạo Phật Đại Thừa. Cho nên thay chúng tôi đó, có một cái nhầm lẫn rất lớn mà trong lịch sử phân phái của Phật giáo đó, những nhà đại thừa học đã đánh giá rất thấp các vị A-la-hán, phê phán, chỉ trích, tấn công bằng những lời mã lị rất nặng nề, cho rằng đó các A-la-hán là căn cơ nhỏ bé, đầu óc nhỏ hẹp, tâm hành không vĩ đại, và luôn luôn đặt nặng đến cái sự tự tu, tự độ, chứ không có chí nguyện độ sinh. Những cáo buộc đó theo chúng tôi là hoàn toàn trái với lịch sử, trái với chân lý và trái với bản chất của các vị A-la-hán. Các Phật tử tại gia nếu được tăng và ni hướng dẫn về lòng từ bi, trong trung bình 7 ngày thôi, còn có thể trở nên vô ngã, cao thượng, nhập thế, giúp đời, cứu người qua các hoạt động Phật sự và thiện sự. Bậc A-la-hán đã không còn tham ái, cái gốc rễ dẫn đến sự ích kỷ, thì dĩ nhiên vị đó phải là vô ngã, vị tha, cao cả, vĩ đại, thiêng liêng, thánh dị. Đó là điều chắc chắn thôi. Cho nên ngày nay đó, chúng ta hãy nên mạnh dạn khép các bất đồng về đại thừa và nguyên thủy liên hệ đến vị trí của vị A-la-hán, để chúng ta cùng hợp tác các Phật sự, nhờ đó đó việc phụng sự độ sinh của con người trở nên thành tựu nhiều hơn. Một câu hỏi được đưa lên: một người cư sĩ tại gia không có gia đình, tu tập một cách chuyên nhất, có khả năng chứng đắc được niết bàn hay không? Người xuất gia đã thọ giới có thể nhận vị đó làm thầy và theo người đó học pháp được hay không? Nếu việc đó là được thì có trái với lời Phật dạy hay không? Về nguyên tắc, tất cả các cư sĩ tại gia gồm mà thiện nam và tín nữ, nếu không có đời sống vợ chồng bao gồm tình yêu và tình dục, chỉ có thể chứng đắc được quả A-la-hán, tức là đạt được niết bàn ngay trong kiếp sống hiện tại này, với điều kiện tu tập đúng tứ thánh đế và phát triển tất cả các nhân cách cao quý mà một bậc thánh cần phải có, như đã được nêu ra trong kinh Tạng Pali và kinh điển Đại thừa. Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa người độc thân với người tu tập chứng đắc. Độc thân có nhiều nguyên nhân, có thể do vô duyên hay là xấu quá nên không ai thương, có thể đó có một cái tâm lý nào đó mà không thích lập gia đình, thích sống chủ nghĩa độc thân để không phải có trách nhiệm gia đình liên hệ về phương diện luật pháp và dân sự. Cũng có những người sau khi trải qua những thất bại trong tình yêu, trong hôn nhân, căm phẫn người khác giới phái và không còn muốn đồng hành với một người nào nữa, cố chứng minh mình là mạnh mẽ, bản lĩnh, nên sống là đơn thân độc mã một mình suốt cả một kiếp người còn lại. Ngoài ra còn có nhiều nguyên do sống độc thân khác nhau. Cho nên đó, người tại gia sống độc thân mà không dám phát tâm trở thành người xuất gia, phần lớn đều có vấn đề. Và do vậy cái cơ hội để chứng đắc được là quả vị A-la-hán trở lên do kết thúc tham ái, sân hận, si mê và cố chấp là rất thấp. Hiếm có được trường hợp như thế lắm. Bởi vì cái khó nhất của một đề tu là sống độc thân mà không cô đơn, do làm chủ được tham ái. Do đó, những người tại gia tôn quý Phật pháp tăng, có tu học Phật pháp mà không dám xuất gia thì không thể nào chứng đắc được đạo quả, vì môi trường tu tập tâm linh tại chùa thuận lợi rất nhiều lần so với ở nhà. Có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có môi trường tốt, có cách tháo mở, có những hỗ trợ tích cực, mà đôi lúc tăng và ni còn rớt đài. Tình trạng rớt đài của người tu được sánh ví như hiện tượng trứng cá bông xoài, chỉ cần một cơn gió lốc tha mái thổi qua là rớt lịch địch lụa đuổi. Do đó người tại gia giàu nam hay nữ sống độc thân rất khó có thể thoát khỏi các cạm bẫy và cám dỗ của tính dục và tình yêu. Cho nên theo chúng tôi, người đó rất khó có thể chứng đắc được đạo quả, nếu không nói một cách mạnh hơn là không thể được. Khi một vị cư sĩ chứng được sơ quả do sống độc thân và thực tập các giới pháp như là người xuất gia, thì phần lớn những vị này sẽ phát triển tâm linh, hoặc là tái sanh bảy đề, hoặc là tái sanh một đề, thì phần lớn như vị đó đều trở nên người xuất gia, vì đã khi đã hướng đến cái quả thứ nhất rồi đó, là nhập vào gia phả thánh rồi, thì không có lý do gì mà các vị đó không trở thành chân sư thật học. Cho nên có thể ngay hiện đề lúc chứng sơ quả, người cư sĩ vẫn tiếp tục là cư sĩ, nhưng để chứng được thánh quả A-la-hán, người đó phải là người xuất gia. Là tu sĩ đã thọ giới cụ túc, tức giới tỳ khưu và tỳ khưu ni, thì theo luật định không thể quy y với người tại gia, dầu người đó đã chứng được sơ quả A-la-hán. Thì làm như thế là phạm luật. Chỉ có những vị đã thọ giới cụ túc mà số lượng tối thiểu phải là 4 vị trở lên mới có thể truyền trao giới pháp làm thầy những người còn lại. Cho nên đơn độc một người tại gia dầu đã chứng được sơ quả, không đủ tư cách về phương diện lực định để trở thành là thầy của người xuất gia. Về phương diện này, Lục Tổ Huệ Năng của Trung Quốc là rất gương mẫu. Sau một thập niên ẩn náu trong rừng để tránh sự truy sát có thể có từ những đệ tử cực đoan của ngài Thành Tú, chẳng hạn như Huệ Minh, trước khi ra làm đạo chánh đức trở thành tổ thứ 6 của thiền Công Án và Tọa Đầu của Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng đã phải xuất gia trở lại lãnh thọ giới pháp đích thực tăng đoàn truyền. Thì đó là một bài học cho chúng ta thấy là người xuất gia không thể nhận người tại gia làm thầy về giới pháp. Còn về phương diện học các ngành học thế gian, nói chung là học lý thuyết bao gồm cả môn Phật học, người xuất gia tăng có thể lãnh thọ tri kiến chân chính có phương pháp của những người cư sĩ nam nữ, thậm chí là các giáo sư, giáo viên, giảng viên, chưa phải là Phật tử, thì cái này nó không liên hệ đến giới pháp. Giới đó thì bắt buộc phải có phẩm tỳ kheo và tỳ kheo ni mới được truyền giới, mới được làm thầy. Còn học đó, thì chúng ta có thể học ở bạn đồng tu, học ở người thấp hơn mình. Nói một cách khác, dựa vào kinh Tạng Pali, bậc giác ngộ A-la-hán được gọi là dứt thiết trí, không có nghĩa là biết tất tần tật mọi thứ, bao gồm những thứ mà vị đó chưa từng học qua. Ở đây vị đó biết bản chất sự vật như chúng đang là, không dẫn đến phản ứng tham ái, sân hận, si mê, vậy thôi. Còn nếu Phật, Bồ Tát, A-la-hán chưa từng học qua khoa học thì các vị vẫn tiếp tục không biết về khoa học sau khi chứng đắc được đạo quả giải thoát. Sở dĩ Đức Phật đi trước thời đại, nói về khoa học, vật lý học, thiên văn học, vũ trụ luận, môi trường học và nhiều thứ trong kinh điển Pali và Đại Thừa, là vì khi còn là thái tử Đông Cung của nước Sakya, Đức Phật là một người bác học đa văn. Sau khi chứng đắc được tuệ giác mà các thánh đệ tử tôi gọi là trí tuệ vô sư, sự thông minh và các kiến thức thế gian mà Đức Phật đã từng có khi còn là thái tử đã giúp cho Đức Phật trở thành bậc tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Do đó trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói sẽ là một sai lầm nếu ai đó tự xưng rằng mình chứng đắc được nhất thiết trí thì ngày cũng như đêm, thức cũng như là ngủ, vị đó có thể biết được tất cả mọi thứ trên đời. Đức Phật kết luận tuyên bố đó là rỗng tuếch, tức là không có sự thật. Đó là cái phản ứng của Đức Phật khi được người ta hỏi về thông tin rằng Mahavira, tức là người sáng lập ra đạo Việt Nam, tuyên bố mình có năng lực nhất thiết trí như thế là đúng hay là sai. Đức Phật trả lời là chỉ đúng về phương diện tuyên bố, hoàn toàn sai về phương diện thực tiễn. Hay nói cách khác, kiến thức thế gian bao gồm các lĩnh vực học, có học thì có biết, không học thì không biết. Các vị thánh A-la-hán, Bồ Tát, Phật, thời Đức Phật chưa từng học qua tinh học, các ngài ấy vẫn không có kiến thức về tinh học. Đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà kiến thức về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, niết bàn và kiến thức về sự hướng dẫn đạo pháp cho một người tại gia hay xuất gia tu tập để kết thúc nỗi khổ niềm đau thì không thể không có ở các bậc chứng đắc đạo quả A-la-hán trở lên. Trong kinh Tương Ưng đó, Đức Phật trả lời câu hỏi của A-nan làm thế nào để biết đâu là một A-la-hán thật, thì câu trả lời của Đức Phật đó là giá vị đó đó, tức là khi ở một mình cũng như là có mặt ở giữa quần chúng thì tâm và tuệ giác cũng như các hành động của người đó là nhất quán, và đồng thời vì đó đó phải có đủ năng lực để thuyết giảng Phật pháp, hướng dẫn Phật pháp một cách đứng đắn và chuẩn xác với những gì mà Phật đã dạy. Không có tình trạng một vị A La Hán mà không thể hướng dẫn Phật pháp được hay là không thể hiểu được Phật pháp. Cho nên là kiến thức về Phật pháp mà trong kinh thường gọi là đa văn, hay gọi hơn là đa văn về Phật pháp, là một trong bảy dữ liệu để giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh. Xin đi qua các.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch cái ngài và người dễ đề thánh. Con kính cho con hỏi. Dạ, con hỏi con thưa ngài, như các bài giảng thuyết của ngài con có nghe thì con nghe thì dạy là không có ở tịnh độ. Ở tịnh độ là do các vị ở bên Trung Quốc đã tự sáng chế ra. Thì con biết con hỏi là như con biết của ngài nói là không có ở tịnh độ, tại vì biết sinh ra thì cũng không có ở tịnh độ. Tại vì những người mà họ mà giết cha giết mẹ họ bắt ác như thế thì họ phải chịu cái tin cáo như thế nào, và những người mà họ niệm Phật họ luôn cao niệm Phật cái tâm mà thanh tịnh thì họ luôn cảm thấy cảnh giới như thế nào thưa thầy?
Chương nhất đó là có một cái nhầm lẫn lớn về việc nghe và hiểu những gì mà chúng tôi phân tích về triết học Phật giáo nói chung và về tịnh độ thông nói riêng. Ở nhiều buổi giảng đó chúng tôi thường nói như thế này: thế giới tịnh độ có thật hay không quan trọng, Quan trọng là để đạt được cái điều kiện giảng sinh tịnh độ đó, thì hành giả phải hội đủ được 5 yếu tố: căn lành lớn, tức là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ; công đức lớn, tức là làm rất nhiều các Phật sự, thiện sự và từ thiện; nhân duyên tốt lớn, tức là tạo điều kiện môi trường hoàn cảnh dẫn dắt nhiều người cùng tu, cùng làm thiện sự và Phật sự; pháp âm lớn, tức là lấy dữ liệu của ta bà làm chánh nhân để xây dựng tịnh độ; và nhất tâm bất loạn. Chúng tôi thường nói phần lớn các tổ sư tịnh độ tông của Trung Quốc và Đài Loan bỏ đi 4 yếu tố đầu trong kinh A Di Đà, giữ lại yếu tố thứ 5 là nhất tâm bất loạn thôi. Cho nên cách tu đó là tu tịnh độ theo kiểu Trung Quốc, chứ không phải là tu tịnh độ theo kinh A Di Đà mà Đạo Phật Đại Thừa đã chủ trương. Cái sự khác biệt đó là rất lớn. Và theo chúng tôi, tu tịnh độ đúng theo kinh A Di Đà, hội đủ 5 điều kiện vừa nêu, thì cơ hội giảng sanh về Tây Phương là chắc chắn. Còn chỉ có nhất tâm bất loạn không thì không có gì là đảm bảo. Vì trên thực tế, nếu chúng ta không có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, ngồi xuống trong tĩnh tọa, phần lớn chúng ta trải qua hiện tượng tâm lý nói nhẩm trong tâm. Chữ nói nhẩm trong tâm đặt trong dấu ngoặc kép, tức là mình tự đọc thoại, và đó là vọng niệm, vọng tưởng, chứ không phải là chánh niệm. Hầu như là phần lớn các pháp sư tịnh độ tông không nói vấn đề này. Khi đạt được 5 tiêu chí vừa nêu, đặc biệt nhất là căn lành lớn, tức là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, người đó đã chứng đắc được đạo quả A La Hán rồi. Người đạt được đạo quả A La Hán có mặt ở chỗ nào thì nơi đó được xem là tịnh độ. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Còn Tây Phương tịnh độ đó được nêu ra như là một cái tiêu chí, như một cái tiêu điểm để hướng về thôi. Cái quan trọng là các điều kiện thực tập này là giúp cho người ta trở thành thánh ngay trong kiếp sống hiện thực. Đối với những người phạm tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, thì từ kinh tạng Bali, A Hàm cho đến Đại Thừa đều cho rằng là quả xấu xa nhất mà các nhân sự đó đó phải trải qua là địa ngục, có nơi thiên tính từ vô giác, tức là trải qua nhiều kiếp số bị trừng phạt rất là khổ đau, chết đi sống lại rất nhiều lần để chịu cái quả đau đớn đó. Thực ra đây chỉ là phần giáo dục mang tính răn đe thôi. Những người giết cha giết mẹ, nếu sám hối được nghiệp chiếu, và kể từ thời điểm giác ngộ sám hối đó đó, người đó đã cứu cha mẹ cho rất nhiều người khác, để làm cho rất nhiều người khác từ cõi chết sống lại, thì nghiệp giết hại này đó có thể được chuyển đổi ngay trong kiếp sống hiện tại này. Điều tinh lý mà chúng ta cần phải nhận ra trong ngũ nghịch tội đó, đó là Đức Phật đề cao vai trò đạo đức và giá trị của cha mẹ ngang bằng với Đức Phật và A-la-hán. Chỉ có đạo Phật mới đề cao cha mẹ với một vị trí thiêng liêng vĩ đại như thế. Các tôn giáo khác không có được như vậy. Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo có những giai đoạn lịch sử cho rằng đó, cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã qua đời đã là ma quỷ, nên không xứng đáng để thờ trong bàn thờ. Chỉ có thờ Chúa sáng thế thôi. Bây giờ đó, các giáo phái đó đã nhận ra sai lầm, cho nên bắt đầu cho phép thờ ông bà tổ tiên trên bàn thờ. Vì đó so sánh các tôn giáo này với đạo Phật đó, thì họ xua rất là xa, vì họ đánh giá cái công lao đóng góp của cha mẹ cho con người là quá thấp đi, chỉ xứng đáng làm ma quỷ chứ không xứng đáng được thượng lên bàn thờ sau khi chết. Và điều này đó nó có một cái thông điệp nằm ẩn ý ngoài sau học thuyết ngũ nghịch tội, đó là con cái hiếu thảo muốn sống hạnh phúc và bình an đó phải tôn kính cha mẹ, báo hiếu cha mẹ vật chất, tinh thần và đạo đức như là tôn kính Phật vậy, tôn kính các vị thánh vậy. Trong nhiều bài giảng chúng tôi cho rằng là không có địa ngục, chúng tôi vẫn giữ quan điểm này, vì học thuyết này được vay mượn về sau vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, học thuyết đó mới được đưa vào trong kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm và kinh Tạng Đại Thừa, có rất nhiều bằng chứng về vấn đề đó. Chúng tôi cũng đã nhiều lần nói rằng là hiện nay đó, trong 175 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này đó, có đến vài chục nước đã bỏ án tử hình nè. Nhiều nước mạnh dạn bỏ luôn án chung thân, vì họ tin rằng đó, người làm ác cần phải được giáo dục tử tế, cần phải được chuyển hóa tâm, và họ có thể làm việc đó khi họ còn sống. Nếu họ chết, cái cơ hội đó kết thúc vĩnh viễn. Các nhà lập pháp, hành pháp của thế gian vẫn còn là người phàm, mà còn có được tầm nhìn xa, hiểu biết rộng về cái cơ hội chuyển nghiệp như những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Không có lý gì mà trí tuệ của Đức Phật lại thua kém hơn các nhà lập pháp và hành pháp đó về phương diện nhân quả, với lại nhân quả chuyển nghiệp. Phải nêu ra một cái hậu quả xấu xa từ kiếp này sang kiếp khác, bị chịu nỗi khổ niềm đau dưới địa ngục vô gián, để cho người ta không dám, dầu chỉ là vô tình, phạm tội bất kính với cha mẹ. Cái thông điệp cũng nằm ở chỗ này phải. Trên thực tế có rất nhiều người vô tình và cố ý, nhưng mà chuyện đó đã lỡ quá khứ rồi. Ở hiện tại, sau khi giác ngộ đạo Phật hoặc là giác ngộ lương tâm, họ có thể trở thành những người tốt và trở thành những người hiếu kính. Nếu cái nghiệp hiếu kính sau khi giác ngộ nó nhiều hơn là cái nghiệp bất hiếu đã từng gieo trước đây, thì về phương diện nhân quả, hai cái nghiệp đối lập đó lỗi trừ nhau, nó dẫn đến cái mà đạo Phật gọi là nghiệp vô hiệu, dẫn đến không có quả xấu được trổ trong tương lai. Và đây chính là cái cốt lõi của sự chuyển nghiệp mà đạo Phật đã dạy, và vốn học thuyết đó đã làm cho nhân quả của đạo Phật vượt trội hơn xa so với nhân quả trong Bà La Môn giáo và trong Kỳ Na giáo, tức là một đạo Sa Môn có trước đạo Phật 6 năm. Nói tóm lại, nghiệp vô gián có thể chuyển được, nhất xiển đề có thể chuyển nghiệp được, không có gì và không có người nào là không thể chuyển nghiệp được. Vấn đề là thời gian nhanh hay là chậm mà thôi. Xin được còn khác.
Dạ thôi, nhưng mà con chính là con thầy. Nhưng thầy, như con hỏi từ rồi là giải thích thì con khác thầy, con hỏi thầy như thầy. Là như thầy nói như nhiều luật thì có tính răn đe. Vậy có nhiều người họ trước khi chết người ta cũng không chấp nhận người ta phạm tội, người ta không chấp nhận người ta bị ác. Vậy thì người đó thì họ có đổi đời như thầy. Với lại, con thưa thầy là, thầy nói thầy là tiên tổ thì tình độ là có ăn đức, mà tiên tổ chỉ dạy là nhất tâm niệm Phật thôi. Tại thiền chính là tâm đối tượng, tốt cái đối tượng, thì những người nhất tâm niệm Phật tâm vào do anh như là Phật và đấu cái như do như là Phật và đấu cái phẩm tưởng, thì lúc đó thì tâm họ thanh tịnh, nhiều được cảnh giới cảm con có như là
khi niệm Phật nhất tâm bất loạn đó, thì tâm á được thanh tịnh khỏi vô minh, khỏi vọng tưởng, và các tham ái và giận dữ đó trong giai đoạn niệm Phật nhất tâm đó tạm thời lắng dịu đi chứ không có kết thúc. Nói cách khác đó, tự thân của chánh niệm do niệm Phật, do tu tứ niệm xứ, do tu 16 pháp quốc niệm hơi thở, do tu tứ thiền, chỉ là diễn ra trong thời gian mà nó đang tu thôi, đang nhiếp niệm thôi. Nó không thể thay thế và tạo ra sự đủ và cần thiết để giúp cho một người hành giả chứng đắc được đạo. Nên nhớ điều này. Lý do mà chúng ta cần phải tin như thế là vì nếu chánh niệm đủ để giúp cho một người giác ngộ đó, thì Đức Phật đã không nói bát chánh đạo, trong đó chánh niệm chỉ là một phần tám thôi. Để có được chánh niệm đó, theo chúng tôi trong kinh Đạo Pali đó, Đức Phật nhấn mạnh đến vai trò của chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là có kiến thức về thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng, không có nhân đầu tiên, không có sáng thế. Chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê chấp thủ. Đây là hai yếu tố mà người nào đạt nó đó, thì chỉ cần ngồi xuống, nằm xuống, đang đi, đang đứng cũng có thể đạt được chánh niệm. Đây là lý do mà Đức Phật nói là nơi nào chánh niệm có mặt, xin lỗi, nơi nào chánh kiến có mặt, nơi đó cũng giống như là có một vầng thái dương vừa được ló dạng, một ngày mới được bắt đầu, một hoạt động nó được diễn ra. Nơi nào có chánh kiến thì bảy yếu tố chánh đạo còn lại sẽ đồng thời có mặt. Cho nên vai trò của chánh kiến, có cái khác là trí tuệ, được Đức Phật đề cao và xứng đáng là ngồi trên một chiếu. Còn người không có chánh kiến và không có chánh tư duy thì không thể có được chánh niệm. Tại vì chánh kiến là gì? Thấy sự vật như chúng đang là. Vì chánh niệm đó là làm chủ được dòng cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi. Nếu như mình không thấy sự vật đang là đó, thì chúng ta dễ dứt kẹo vào phản ứng tham ái, phản ứng giận dữ, phản ứng si mê, phản ứng chấp thủ. Thì lúc đó sự vật không còn như chúng đang là nữa, mà sự vật đó được nhìn qua cái lăng kính kinh nghiệm chủ quan của chúng ta. Cho nên chúng ta giàu được yên tĩnh ngay lúc đó, nhưng đó vẫn chưa đạt được chánh niệm. Do đó đừng nên cường điệu vai trò của chánh niệm có thể thay thế được chánh đạo Ariya Magga mà Đức Phật đã dạy. Nói một cách khác, chỉ có niệm Phật nhất tâm bất loạn không thì không thể giảng sanh Tây Phương. Trong Kinh A Di Đà còn có hai dữ liệu mà chúng ta không nên quên. Thứ nhất, chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ, đó là cái mô tả về cư dân tịnh độ. Cư dân tịnh độ là những người thượng thiện hội tụ về tịnh độ Tây Phương. Chứ còn những người thiện trung bình, thiện vừa phải, thiện sơ sơ là không đủ tiêu chí để tái sanh về. Thượng thiện ở đây đó có nghĩa là hết tham ái, sân hận, si mê chấp thủ rồi, tức là đạt được ba thiện căn thì mới gọi là thượng thiện. Dữ liệu đó là thống nhất với yêu cầu đầu tiên để được tái sanh Tây Phương. Dữ liệu thứ hai, cư dân của tịnh độ được gọi là A Bệ Bạc Trí. Quy dân cái Đại Đà nó rõ như thế. Mà A Bệ Bạc Trí có nghĩa đen là bất thối chuyển về tâm linh. Bất thối chuyển về tâm linh đó, thì theo định nghĩa của văn học Pali đó, quả chứng tối thiểu phải là sơ quả, tức là đã kết thúc toàn bộ được thân kiến, rồi hoài nghi và giới cấm thủ. Đang ghi đã làm muội lược, tức là yếu ớt, tham ái, sân hận và si mê. Trong kinh Vô Lượng Thọ đó có những mô tả mà chúng ta không nên quên, đó là nếu người nào chỉ đạt được 5 điều đạo đức và 10 điều thiện thì khi giảng sanh Tây Phương đó, thì người đó ở vùng biên giới của tịnh độ trải qua 500 kiếp, có khi là 5000 kiếp mới gặp được Đức Phật A Di Đà. Phần lớn dữ liệu này đó các vị pháp sư tịnh độ tông không đề cập đến, tại vì cái tiêu chí giảng sanh Tây Phương trong cái A Di Đà đó gần như là sơ quả rồi. Mà người tại gia nếu không sống độc thân, vượt qua được tham ái thì làm sao đạt được? Không dễ dàng. Cho nên á, giữa tịnh độ tông do các tổ sư Trung Quốc truyền dạy và tịnh độ tông trong kinh A Di Đà có một khoảng cách rất lớn. Chúng tôi chọn khuynh hướng là truyền bá tịnh độ tông trong kinh A Di Đà, chứ không bị lệ thuộc vào tịnh độ tông của các tổ sư. Thế vì Đức Phật bao giờ cũng cao hơn các tổ sư. Trong quá trình làm đạo đó, thì một số tổ sư đó dùng phương tiện hạ thấp đạo Phật xuống để cho đạo Phật trở nên bình dân, dễ hiểu, dễ tu. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ đạt được hoàn toàn các kết quả tu, như là tu đúng phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Cụ thể nhất là bát chánh đạo, và trong kinh A Di Đà tức là 5 tiêu chí để giảng sanh Tây Phương. Nói cách khác, thầy chúng tôi, hành giả tu tịnh độ tông nào mà đạt được 5 tiêu chuẩn: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, thì cái cơ hội giảng sanh là nắm chắc trong tầm tay. Những lời hứa hẹn dầu là của bất kỳ ai, trong đó có những vị pháp sư tịnh độ tông, cũng chỉ đơn thuần là lời hứa hẹn, mà lời hứa hẹn đó không thể là tấm visa giúp cho chúng ta nhập cảnh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xin nêu câu hỏi cuối cùng.
Dạ, thưa thầy, như thầy nói như là niệm Phật là không đủ, không hội tụ được tám yếu tố là bát chánh đạo. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của con á, là con thấy niệm Phật tức là người niệm Phật tức là người được tánh kiến, người đã biết và bỏ cái niệm Phật đủ để là ba người của Phật. Nó như vậy mà người khi tánh kiến thì cái niệm Phật cũng là tránh nữ, và khi niệm Phật thì cái lớp Phật cũng là tránh sinh viên. Rồi con làm chỉ niệm Phật thì là sao như họ có độ đầy đủ chánh mạng, và tập trung trong Nam Mô A Di Đà Phật thì họ mới có vấn đề và phát sinh vấn đề, thì như thế thì họ cũng giải thoát, chứ sao mà không có đủ bát chánh đạo như thầy.
Cái đó là lý thuyết thôi, cái đó là quan niệm của sư cô thôi, chứ không phải là quan niệm của Đức Phật. Không có bất cứ một người nào, bao gồm người tu, có thể niệm Phật 24/24, 365 ngày trên một năm. Vì ít nhất á, một ngày người ta có 8 giờ để ngủ. Người xuất gia có thể ngủ 6 giờ, 5 giờ. Người lớn tuổi có thể ngủ 4 giờ một ngày. Thì trong mấy tiếng đó người ta có niệm Phật đâu, các giấc mộng vẫn có thể tiếp tục diễn ra. Có rất nhiều người niệm Phật vì mê tín, niệm Phật vì cầu phước báo, niệm Phật để thoát khỏi tai nạn. Cái đó đều được gọi là vọng niệm, tức là để cho cái ước nguyện đó nó can thiệp vào quá nhiều. Mà phần lớn các Phật tử tại gia đang bị vướng kẹt vào những điều này. Nếu chúng ta không mạnh dạn hướng dẫn họ chánh đạo, tu một cách là nghiêm túc hơn, đầy đủ hơn, hệ thống hơn, chúng ta chịu trách nhiệm về nhân quả. Không ai phủ định rằng là đang lúc niệm Phật đó, là chúng ta đang phát ra chánh ngữ. Hành động niệm Phật đó được gọi là chánh nghiệp. Còn có chánh tư duy không đó, là không xác định được à. Tư duy nó thuộc vào cái não của con người, thuộc về ý thức của con người. Nếu người đó trước đó có tham ái, giận dữ, si mê, thì đang lúc mà ngồi niệm nó toàn là nói nhẩm trong tâm không à, thì đó là tà tư duy. Cho nên không thể lý thuyết rằng là thể người niệm Phật là có được chánh tư duy. Phải niệm Phật đúng, niệm Phật nhất tâm thì mới có được chánh tư duy. Còn niệm Phật mà còn can thiệp bởi những cái quỳ vọng, những thứ này thứ nọ, thì vẫn là vọng niệm, vọng tưởng, tà niệm, tà tưởng thôi. Cho nên chúng ta không nên cường điệu vai trò của chánh niệm thông qua niệm Phật, mà chúng ta cần phải dạy các Phật tử tu tập đầy đủ bát chánh đạo hàng ngày, chứ không phải chỉ lúc niệm Phật mới tu. Phản ứng của con người đó về phương diện hành vi và thái độ đó, nó diễn ra như là một quán tính. Mấy chục giờ trong một ngày mà nếu chúng ta không thực tập bát chánh đạo đó, thì khi ngồi tĩnh tọa, dù là ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật hay ngồi trì chú, chúng ta rất khó đạt được chánh niệm. Đây là sự thật mà chúng ta không thể phủ định. Nếu không thấy được vấn đề này đó, chúng ta rất khó có tiến bộ trong vấn đề đạt được chánh niệm. Yếu tố để giúp cho chúng ta đạt được chánh định, không có chánh niệm thì đừng có mong đạt được chánh định. Đó là lý do mà chánh niệm đứng trước chánh định. Nói tóm lại, người tu theo tịnh độ nên dựa đầy đủ các yếu tố được hướng dẫn trong kinh A Di Đà. Còn một yếu tố mà đó là nó đã đạt được hết á, như là trong lời nguyện, hình như là thứ 11 hay thứ 17 gì đó, trong 48 lời nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng, không phải là điều mà chúng ta nên tin và dựa vào. Dầu Tỳ Kheo Pháp Tạng được xem là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, nhưng lúc ấy thầy ấy vẫn còn là một người phàm, chứ không phải là Phật A Di Đà lúc đã được đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát. Là một người phàm á, có thể phát ra hàng ngàn các lời nguyện trên nền tảng của lòng từ bi và là cái kỳ vọng thông thường, nhưng các đức Phật trong các kinh nói rất rõ, không có đức Phật nào độ sanh mà bỏ rơi hay là bỏ qua tứ thánh đế. Đó là điều mà chúng ta phải nhớ. Hãy đọc lại các cái kinh điển Pali, rồi kinh Đương Lai Hạ Sanh nha. Phật Di Lặc cũng truyền bá tứ diệu đế, Phật quá khứ cũng truyền bá tứ diệu đế, Phật hiện tại cũng truyền bá tứ diệu đế, tức là tuệ giác về nhân quả phàm, tuệ giác về nhân quả thánh, và thực tập đầy đủ bát chánh đạo, chứ không có Phật nào chỉ dạy đơn thuần là chánh niệm. Dầu phương pháp thực tập chánh niệm có thể là thiền công án, có thể là trì chú hoặc tông, có thể là danh hiệu của đức Phật. Đó là cái sự khác biệt rất lớn giữa phương pháp Phật dạy và phương pháp của các bổn sư dạy. Xin kết thúc tại đây.